con chỗ hội họp để nói chuyện về đạo, nhưng mà các bạn đã đến đây thăm tôi, tiện đây xin chúc cho mọi người an khang vui vẻ. Và nhớ trong quá trình trong một năm nay chúng ta đã học hỏi không nhiều thì ít, chân lý của bậc trên đã cho sáng suốt cho chúng ta cũng thấy, và tự nguyện tự giác tự tiến, không còn một chút gì nghi ngờ rằng chúng ta không có phần hồn. Chính phần hồn đang chủ trì cái kiến thiên địa này, chúng ta phải tự giác tu tiến để tự giải những sự nan giải của nội tâm sẵn có của chính mình, để hòa đồng với luồng thanh điển của càn khôn vũ trụ. Thượng đế đã ban cho chúng ta có sự sống, có sự no ấm, và thấy rõ chính bản thân là bất tài, không có bằng phát triển nổi cái gì hết, chỉ là sửa mình để tiến hóa mà thôi, chứ không có chuyển hạn. Cho nên các bạn cố gắng lập tu bổ sửa chữa để khai triển trở về căn bản tâm linh sẵn có của chúng ta. Con người không có tâm linh thì con người đó cũng con người thất chí ở tương lai, không biết mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tự gian phạm bóng tối mà thôi. Thì báo trước thì tất cả các bạn biết tôi là một người từ trong thực hành của thế kỷ này không bao giờ đặt những sự mê tín, tự thực hành để tự hiểu và tự xác nhận, tự chứng nghiệm mới thấy rõ mình nguyên lai ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, và để tìm cái sự vô cùng tận sẵn có của chính mình. Mỗi phần hồn đều là vô cùng tận, phải hòa hợp với sự vô cùng tận của đại hồn bên trên, chúng ta mới thấy rằng chúng ta đang thiếu nợ cả toàn không vũ trụ. Sự thương yêu đã bao vây và bảo bọc cho chúng ta có ngày nay sự đứng đứng nói năng, phát triển tâm linh, so sánh để hiểu biết việc này việc nọ, tri giác hơn con thú, hơn những từng mất tâm linh chậm tiến. Chúng ta người tu biết ơn, thấy rõ rằng Thượng Đế đã ban bố trực thuộc. Ngày nay các bạn làm cha mẹ trong gia đình, thế thiên hành đạo, các bạn thấy rõ rằng sự thương yêu của các bạn vô cùng đối với con cái. Thì bề trên cũng thương yêu của chúng ta, thương yêu chúng ta vô cùng. Sự so sánh rõ ràng và sự liên hệ liên tục không có bao giờ dứt khoát. Chúng ta nên cố gắng giữ lấy niềm tin tự mình khai triển để đi tới vô cùng tận. Chúng ta không nên lấy lý do gì chặn đứng bước tiến của chính chúng ta. Chúng ta chẳng có tham gia bất cứ một bè phái nào mà để làm ngưng trệ tâm linh phát triển vô cùng. Chúng ta đi trung dung tự giải, khai triển phần hồn tới vô cùng. Ta niệm Thượng Đế, ta phải về với Thượng Đế. Chính ta là Thượng Đế của tiểu thiên địa, ta đang là chủ lấy ta đây. Chúng ta phải biết trách nhiệm và tự săn sóc khai triển lên chính bản thân của chúng ta. Nhưng họ mới hoạt động ở các nơi các kia, không phải là sự sống chính một mình chúng ta có thể làm ra được. Nếu mà không có sự cộng đồng của các nơi các kia, làm sao chúng ta có sự sum họp ở ngày nay? Thì chúng ta phải biết, phải nhớ ơn sự sáng suốt của Thượng Đế, hào quang vô cùng tận của Ngài đã ban bố cho chúng ta trong cái hành trình tiến triển tri giác phong minh rõ rệt, chân ta rõ rệt, thanh trực rõ rệt. Cho nên các bạn đã mượn được phương tiện công phu, trong giờ giấc công phu các bạn đã so sánh buổi nào thanh, buổi nào trực, các bạn đã thấy rõ ràng. Lúc thanh các bạn khoan khoái trong cái thiền giác cởi mở, còn lúc trực không bao lâu các bạn phải dẹp bỏ trong giây phút công phu. Đó là mình tự kiểm chứng bước tiến của chính mình. Thì mỗi cái phương pháp này tự kiểm chứng từ ly từ tí, không bị sự đứng phờ lường gạt bởi ai. Chính mình lo cho mình trước hết, chẳng ai có thể lo cho chúng ta được. Cho nên các bạn có quyền sửa chữa, tiến giải tới sự sáng suốt vô cùng. Đó là quyền sở hữu của mọi người, của mọi tâm linh, xây dựng và phát triển. Nói qua hộp thời đại siêu văn minh sắp tới này, con người vật chất đã cho chúng ta thấy rõ rằng văn minh của vật chất đang tiến triển, thì văn minh tâm linh của chúng ta phải tiến triển hơn sự văn minh của vật chất nữa. Cho nên không nên nhầm lẫn trong cái sự mê muội tham dục của thể xác mà đem lại sau sự đau khổ ăn năn không kịp ở sau này. Thời gian định luật tôi đã thường nói, sanh lão bệnh tử có quy định, chúng ta không có thể tiến hành được, nhưng mà chúng ta có quyền sửa tâm linh để tiến tới sáng suốt. Năm nay năm Tân Dậu, các bạn đã có cơ hội gần tôi cũng gần năm trời, thì chúng ta không ảnh hưởng nhiều ít chính chúng ta tự kiểm chứng và tiến tới, nên giữ đó và tiến tới nữa để đóng góp cho nhân quần biết bao nhiêu tâm linh đã yếu kém, bơ vơ, đau khổ trong tiền tài địa vị, và cái bản tính tâm tối của chính nó làm cho nó suy thoái lần lần. Thì chúng ta sẽ cố gắng và kiên nhẫn, một ngày nào đó chúng ta sẽ ảnh hưởng cứu độ những tâm linh yếu hèn. Không nên đi trong chấp mê, phải tha thứ, thương yêu, xây dựng. Không nên cho ta là đắc Phật, nhưng mà tự sửa để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Đó là điều cần thiết của thiền đời mà mua. Quả đời cầu muốn được tốt, sự văn minh muốn được cởi mở, thương yêu thật sự, thì do tâm linh của con người tự phát triển mới có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn lời chúc vui khỏe trẻ đẹp như mọi năm. Ta càng tu phải càng trẻ càng vui, trở về với phần hồn nhẹ nhàng, tiến tới vô cùng tận, mới hòa hợp với thượng đế, mới hòa hợp với mọi thứ yêu và sự mong muốn, sự công bằng của nhân gian đang chờ đợi. Cảm ơn các bạn.
Khi chúng ta bước vào con đường tu, phải đứng hẳn và nghiên cứu hẳn về phần hồn. Nhiều người nói tôi tu tôi thể xác bình an, tu này tu kia tu được hộ độ. Cái đó là rất chậm trễ và lạc hậu. Bây giờ chúng ta phải đứng hẳn vào phần hồn, là cơ thể các bạn hiện tại đang có ai điều hành? Sự sáng suốt của các bạn đang điều hành. Nếu các bạn không có sự sáng suốt, không bao giờ các bạn điều khiển cái thể xác của các bạn từ ở nhà đến đây, để ngồi đây và giữ thính và muốn đi tới chỗ sự ổn định thiền giác minh tâm chiến tánh, và muốn đi trở về một nguồn cội, ngoài cái này chúng ta còn cái gì nữa, chứ không phải đơn giản như chúng ta đã thấy bây giờ hiện tại đâu. Chúng ta đi nơi trường cũ vô sanh vô tử là phần hồn của chính chúng ta. Sự sáng suốt của chúng ta vô cùng tận. Trước kia các bạn đâu có sự sáng suốt để tìm hiểu đạo lý, đâu có sáng suốt để tìm hiểu chuyện đời nhiều như ngày nay. Nhưng mà ngày nay các bạn đã phong phú, đã hiểu được đời và bước qua đạo, thấy chán đời, thấy cuộc đời dù cho tôi làm cho mấy đi nữa, rốt cuộc tôi cũng chẳng được cái gì. Tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi trở về với hai bàn tay không. Hỏi chứ còn cái gì đặt vào giá trị trong tâm hồn của tôi nữa là sự sáng suốt. Khi mà mỗi cái chuyên môn của mọi người mà đạt được rồi thì thấy mình cảm thấy thích thú vô cùng. Sự sáng suốt mình đạt được mình thấy thích thú vô cùng. Một chuyện gì các bạn dự định làm mà đạt tới sự thành công, các bạn thấy sung sướng. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là nguyện phải sửa mình, chỉnh đốn, trật tự và trở về với sự chánh giác của mình. Sự vô cùng tận của chúng ta là phần hồn bất diệt. Bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu sự nghiên cứu của chúng ta đầy đủ cho chúng ta thấy rồi. Và bây giờ chúng ta nhập trong cái thể xác giới hạn Mà thể xác này là gì? Là phương tiện đưa chúng ta đi, cho chúng ta học hỏi. Những sự đòi hỏi tham dục của thể xác, khoa học cho chứng minh cho chúng ta, trong cơ thể chúng ta, trong máu huyết của chúng ta có đầy đủ các giới tụ hợp và kết thành thể xác. Mà ai là y sư của thể xác? Là sự sáng suốt của chính mình. Các bạn đi uống thuốc trị bệnh cũng vậy. Mà sự sáng suốt của các bạn không chấp nhận thì viên thuốc đó không bao giờ các bạn nuốt vô khỏi con họng. Phải sự quyết định tối hậu là sự sáng suốt của bạn hay không đó. Cho nên cái phương pháp tu hành cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu cái phương pháp hiện tại đang hành, nó hữu ích gì cho bạn? Bạn thấy bạn nghiên cứu từ ly từ ký những cái pháp soi hồn chứ không bịt cái lỗ tai để làm gì? Để tăng động lực của các bạn được tăng gia thêm, tăng động lực nó tăng gia thêm thì sự sáng suốt nó lại về với bạn một cách mau lẹ, nó ổn định hơn. Còn tại sao chúng ta suy nhược? Vì chúng ta đem cái sáng suốt của chúng ta đi phục vụ chuyện đời, tiền bạc, địa vị, nhà cửa, lôi cuốn trong cái sự tham dục sẵn có của thể xác này, rồi nó làm suy đồi tâm linh của các bạn. Thì cái tâm các bạn đâu có minh. Một người tu thì vun bồi sự sáng suốt, lập lại trật tự. Những cái pháp sơ hồn các bạn đang bị tổ tai đó là để ổn định thần kinh bộ đầu. Quan trọng là thần kinh bộ đầu. Trung ương không chịu tu, không chịu ổn định, không được sáng suốt thì ở dưới ngũ tạng đều suy đồi. Cái pháp luân thường chuyển là hỗ trợ cho ngũ tạng được tiến hóa và sáng suốt nhẹ nhàng hơn. Thì hai cái nó phối hợp thì cái tâm linh nó mới mở. Mà khi tâm linh mở rồi các bạn mới trở về với chính bạn. Các bạn thấy rằng tôi cần sự ổn định nhiều hơn, tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn để tôi hiểu tôi do đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Ai nên làm chủ bản thể này? Tôi mới minh xét lần lần. Tôi thấy rằng thể xác ở trong khám kia, trong cái nhà xác kia mà nó có mắt mũi tai miệng kêu nó không ơi, rồi tôi người ta chưa nói là tôi đã kịp trả lời. Tại sao? Đó là tâm linh tôi vô cùng, sự hiểu biết của tôi vô cùng. Sự hiểu biết tôi là một sự thanh nhẹ, mà sau sự gò bó tôi mới đạt được. Các bạn sống trong đời, các bạn đang sống trong cối xây của đời, và nó đưa các bạn lần lần tới đạo. Gia ca, biết bao nhiêu công chuyện rắc rối, nó làm cho tâm các bạn bất ổn, và các bạn phải tự nguyện, tự gắng để sửa mình. Và đầy hạnh hy sinh, là một người cha trong gia đình đầy hạnh hy sinh, làm người mẹ trong gia đình cũng phải đầy hạnh hy sinh và thực hiện thương yêu để hỗ trợ cho hậu đại tiến hóa. Thấy sự dày công của chính các bạn đã có rồi, rồi bây giờ các bạn xây thêm một bước nữa thì tự nhiên đi tới, các bạn thấy tình thương là cao quý. Sự yêu thương của các bạn đối với con cái các bạn đâu không có bao nhiêu, mà sự yêu thương của Thượng Đế đối với các bạn rất nhiều, của Chúa đối với các bạn vô cùng. Mà chúng ta đây đồng hưởng một loạt trong hơi thở thanh nhẹ của muôn loài vạn vật đều phải chấp nhận. Đó là sự nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta, để cho chúng ta tìm hiểu và chúng ta tiến qua. Nói mỗi hành động của các bạn mà các bạn hiểu được đều là bề trên sắp đặt cho các bạn. Ngày nay các bạn có khoa học hỗ trợ cho các bạn rồi, các bạn hiểu chất này vật kia vật nọ để hỗ trợ cho cơ thể các bạn, để xây dựng cho tế bào trong cơ thể của các bạn. Thì các bạn trở về ngành y học rồi các bạn càng thấy rõ cái quyền năng của đấng tạo hóa đã làm gì cho nhân sinh. Hơi thở các bạn nó đầy đủ hết. Đó, cho nên chúng ta lại buông bồi cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển nó đầy đủ nguyên khí trong nội tâm nội tạng các bạn thì các bạn trở nên gì? Ổn định và sáng suốt. Con người không có bệnh hoạn, ổn định thì nó mới là sáng suốt. Mà tới sự sáng suốt đó các bạn mới đi tìm cái siêu việt, cái sự vô cùng vô tận ở bề trên. Mà chính bạn là người đang đã và đang đóng góp xây dựng. Thì tôi thường nói, chúng ta không có khối óc ai nhìn nhận Chúa, ai nhìn nhận Phật, ai nhìn nhận ma quỷ. Chúng vì khối óc của chúng ta tập trung rồi thì chúng ta thấy tất cả những gì. Ở giai cấp nào chúng ta cũng có thể trú ngụ được. Ở ma quỷ nếu chúng ta muốn làm, ở thần thánh nếu chúng ta muốn tiến, ở tiên Phật nếu chúng ta muốn tới nơi, về với Chúa nếu chúng ta muốn trở về một hồi. Mà tự sửa mình mới đi tới, chứ không ai vô sửa mình được. Ai giúp cho bạn được bằng bạn phải tự giúp. Cho nên các bạn hàng tuần đi học, đi làm, lấy tiền để sống, suy tính cũng là cái chuyện học, bài học của Thượng Đế ban cho các bạn. Vì sự sinh sống hàng ngày, sự gây cấn hàng ngày, nó mới khai triển tâm linh và tìm một lối thoát cho chung. Ngay trong gia can nhỏ hẹp, mình cũng phải cảm đồng, sống trong cảm đồng để tìm lối thoát cho chung, là tình thương và đạo đức. Đạo đức rồi để lan rộng tới xã hội thì cả ngày chúng ta phải làm gì? Phải thực hiện tình thương và đạo đức mới có người mến cảm chúng ta, thì việc làm nó mới trôi chảy. Cho nếu mà các bạn đứng ra các nghịch tất cả mọi người thì các bạn làm sao sống được? Cho nên sự hòa đồng từ ở bên trên đã ban bố xuống là thương yêu. Cho nên chúng ta ngồi dưới cái bóng đèn này có một cái bóng thôi, nhưng mà mọi người đều hưởng ánh sáng rõ ràng. Nó ban chiếu cho mọi người đều đồng một loạt hưởng cái ánh sáng đó. Rồi cái sự sáng suốt của Thượng Đế ban cho xuống chúng ta, cho chúng ta cũng là cái hào quang vô cùng, mà mọi người đều được hưởng, chứ không phải những người tu được hưởng mà người không tu không được hưởng. Vì tất cả mọi người xuống giáng lâm xuống thế gian, nhập vô trong cơ thể đều là phải tu ở trong quy luật của thể xác: tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô, dục. Định luật nó là sanh lão bệnh tử phải qua. Các bạn cứ tôi tránh cái chết đi, không tránh được cái chết. Thiếu gì y sĩ, thiếu gì bác sĩ, tìm ra cái lối để diệt cái bệnh trong cơ thể, nhưng mà Ngài không tránh được cái chết của Ngài. Đó là sự quy định của bệnh trên. Rốt cuộc mọi người phải lựa lấy một đường lối để đi, và nghe những lời khuyên của những tôn giáo ở thế gian là cho con người thấy rằng cái hồn bất diệt. Tâm linh chúng ta là sáng suốt và bất diệt. Cho nên mỗi tôn giáo đều đề cao sự sáng suốt và sự thành công của người thành người đi trước. Thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta có cơ hội để xây dựng lấy mình và khai triển lấy chính mình và lập lại những cơ từng động loạn trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta cứ pháp soi hồn, pháp luân thiền định là để lập lại trật tự mà thôi. Đó là phương tiện cho các bạn lập lại trật tự. Rồi còn cái phần tiến hóa của mỗi người, mỗi căn khác nhau. Có người tu nhiều kiếp, luân hồi nhiều kiếp, mà có người mới tu, và có người cũng luân hồi làm con thú rồi tiến hóa lần lần tới con người, rồi cũng phải học hỏi. Cho nên làm ông cha trong gia đình mới thấy được từng số của các đứa con. Có đứa mình dạy được và đứa mình không thể dạy được, và đứa lại nó sáng suốt hơn mình nữa là khác, nó chọi lại, đứa lại nó liền hiền lành hơn, tánh tình của mình chính mình để ra. Rồi mỗi từng số đều khác nhau, cho nên chúng ta phải giữ cái đường sáng suốt của Thượng Đế, của Chúa, để độ ban cho tất cả xung quanh chúng ta được hưởng sự sáng suốt mà mình đã tìm được, là tâm linh chúng ta là vô cùng, để độ cho các giới thiên quan. Chứ không nên hằng học và suy tính sự sai lầm đối chọi lẫn nhau, thì nó đem ra sự chậm trễ cho hai bên. Cho nên hai bên, hai người mà cãi lộn thì hai người phải mang lấy cái bệnh đau gan mà thôi, tích tâu và bệnh hoạn. Cho nên tôi thường thường nói bệnh là do tánh sanh. Các bạn tu đây là các bạn sửa tánh, sửa tâm, thì tự nhiên cái bệnh nó phải thuyên giảm. Mà chính bạn là y sư chánh công thì trị bệnh 60% trong cơ thể. Một y sĩ ở thế gian giỏi lắm trị cho bạn 30-40 lần. Ông đó giỏi lắm. Chứ còn mình chính mình trị bệnh là chánh. Và ý chí của các bạn là quan trọng. Cho nên nhiều người nhiều phương cách tu hành tại thế gian. Nhiều người tu về Thiên Chúa giáo, tu về cái phái đau khổ cũng vậy. phải cho chảy máu hàng ngày, nhưng mà cương quyết, ý chí của Ngài cương quyết phải chảy máu, và tôi sẽ thấy máu. Và tôi biết máu là cứu sinh, để tôi thức giác tâm hồn. Thì Ngài cũng tu, mỗi cái phương thức đều khác nhau, nhưng mà phương thức nào đi tới cuối cùng rồi cũng đi tới vô vi không động, đi tới đại định không động, mới thấy rõ tất cả mọi việc. Thì sự không động mới là hóa giải tất cả những sự trần trượt động loạn tại thế. Tại sao chúng ta động loạn? Vì chúng ta chưa có định. Mà nếu chúng ta hướng về hư không đại định rồi á, thì mọi việc đều sẽ an bài có trật tự, không có cái gì không có trật tự. Ngay trong gia đình các bạn, mọi việc ồn ồn ào ào rốt cuộc rồi cũng giải quyết đâu vào đấy, trật tự luôn luôn. Cho nên chúng ta sống trong thanh tịnh là chúng ta sống trong trật tự hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Thì người đó thế gian cho là thông minh, bởi vì người thấy những chuyện lộn xộn trước mắt đáng lẽ phải la lên, nhưng mà người vẫn thiên tịnh yên tĩnh để tìm hiểu và tìm cách hỗ trợ và hóa giải. Đó là người thông minh. Cho nên các bạn tu đây là các bạn lập lại trật tự và đem lại thông minh cho chính bạn. Cho nên các bạn không có bị thoái bộ, và sự sáng suốt đó nó sẽ phải về luôn luôn, bởi vì hàng đêm các bạn vun bồi và các bạn giữ lấy cái đó, bởi vì đó là cái mức tiến tới vô cùng. Ngoài cái thể xác này, các bạn chỉ ôm cái sự sáng suốt mà thôi. Xuống đây nay học chút, mai học chút, mốt học chút, thì gom lại sự sáng suốt để ra đi mà thôi. Đó, ở đây có những vị bô lão 70-80 tuổi hỏi quý ngài đó sẽ đi với cái gì? Đi với thể xác này ư? Không, sẽ bỏ thể xác này, chắc chắn là nói bỏ thể xác này, nhưng mà tôi sẽ đi với sáng suốt là phần hồn. Và tôi mong sao được về quê xưa chốn cũ, về nguồn cội, về cảnh thanh bình đời đời, để vì chúng sanh cứu rỗi những sự đau khổ tâm linh sẵn có của chúng tôi, để ảnh hưởng cho người khác. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn tự cứu khổ bao vui. Những sự khổ tâm của các bạn sẽ bỏ đi, vì các bạn rõ rằng Thượng Đế đã vì các bạn. Bạn là một người cha trong gia đình mình đã vì các con, mà nếu các con biết cái sự quý giá của người cha nó, thì nó rất yên tâm và sống ôn hòa và khôn ngoan đối với gia đạo. Còn mình là một người con của một Thượng Đế, con của Chúa, thì mình cũng vậy. Mình phải tin rằng mình đang sống với sự hỗ trợ của bề trên, thì tự nhiên mình sống rất an nhiên, và bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn cảnh dẫn tiến cho chúng ta, và để chúng ta đi tới một đích sáng suốt hòa hợp với Ngài, vinh quang đời đời. Cho nên các bạn có cơ hội tu trong cái thực tập và tự hóa giải từ từng số trong cơ tạng của các bạn, hạ trung thượng quy nhất trên bộ đạo, để tự đi tới giải thoát. Khi mà các bạn lên cái trung tâm bộ đầu rồi, tự giải thoát, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Chính mình là chủ, chứ chẳng ai làm chủ mình được hết. Cho nên cái pháp này, mà cái pháp này các bạn nghiên cứu rồi, tôi nói hành tùng pháp này, pháp của bạn, không phải pháp của tôi không làm trở nên một vị độc tài tại thế, mà để khống chế mọi người tu hành, tôi không có làm điều đó. Tôi là học trò của các bạn là đúng. Bởi vì hàng tuần những sự thắc mắc của các bạn đều đến với tôi, và tôi phải giải đáp. Vì chúng ta đồng học, đồng tiến, thương yêu. Cho nên các bạn thương yêu tôi, kêu tôi bằng thầy, đó là cái tiếng thế gian mà thôi. Chứ trên kia không có cái dùng mà những cái ngôn ngữ độc tài như thế gian. Thương yêu xây dựng, phóng điển là biết rồi. Người ta nói thành giao cách cảm, dùng điển là hiểu tâm, tâm tâm tương ứng, hai người cũng như một, không có khác, không có khác nhau. Khi mà các bạn lên đến từng số cực độ rồi thì nó cũng chung với nhau mà thôi. Và sự hiểu biết chỉ có một để tiến giải, chứ không có chậm trễ như ở thế gian. Ở thế gian vì giai cấp quá nhiều cho nên làm con người chậm trễ. Cho nên các bạn đây rồi, các bạn làm pháp luân thường chuyển đây rồi, được thống nhất, thông cái đốc mạch, thông cái nhâm mạch rồi, thượng trung hạ hợp nhất, rồi đuôi đầu chỉ có một, đi tới vô cực tương đồng, rốt cuộc giải thoát chứ không có cái gì cả. Mình phải hành mới đi được, còn không hành không bao giờ đi được. Bạn không có thể giữ cái thể xác này đời đời, nhưng mà tâm linh của các bạn là đời đời, và sự sáng suốt của các bạn là đời đời. Các bạn phải nhớ gì để giữ lấy mà tu mà tiến. Cho nên chúng ta ở trong cái sự khó khăn, sự đau khổ mà chúng ta giải thoát ra được rồi, chúng ta mới thấy rằng sự dày công của chúng ta không có hoang phí. Và cái pháp mà chúng ta đã thực hành đây là cái phương pháp để tự trị và giải tiến lấy mình mà thôi. Cảm ơn các bạn.
Qua nhiều giai đoạn dắt dắt tê đi, thúc đẩy đi, bây giờ phải dùng ngay trong tâm thức đó, rồi các bạn sẽ có tiếp tục cơ hội hành trì như vậy. Các bạn mới mong được con hơi như vậy. Chúng ta phải đi thực hiện, chúng ta phải chấp nhận để đi, cương quyết để đi. Cho nên không phải rằng Đức Thích Ca lìa thế dơ lụy mà những vị khác không dơ lụy. Tại vì để tiếc uổng cho những người đã có tâm cầu nguyện không chịu hành, rất uổng cho nó. Cho nên bề trên lúc nào cũng cảm động thương yêu, vì biết được cuộc hành hương không phải dễ dàng, đòi hỏi sự cương quyết, công năng chính bản thân của mình. Cho nên tôi nhắc rất nhiều lần, em mong thất tình sớm được. Và phải tin rõ rằng chúng ta đang trù trì trong tiểu vũ trụ. Chúng ta là một linh căn, chứ không phải là loại yếu hèn như các bạn lầm than mãi cầu xin mà. Đứng lên, lãnh lấy trách nhiệm của chính mình, sửa chữa mình như chủ tịch đi qua tức đó. Các bạn mới thấy rằng các bạn đi đứng trong hành trình và kề vai với Thượng Đế để làm những gì Ngài đã và đang nhận. Đúng thực sự mình các bạn. Nếu các bạn thực tâm, thực chí hành, thì không quan trọng nữa. Chúng ta có thể so sánh những vị mấy chục tuổi rồi, mấy tám chục tuổi rồi làm nhiệm vụ người mẹ hiền, người cha hiền, người nghiêm phụ đối với các con, thấy chúng hoàn tất công nhiệm vụ của chúng ta nhưng mà còn chưa. Chúng ta đã hoàn tất làm người cha thế gian, nhưng mà chúng ta chưa làm tròn chữ hiếu đối với Thượng Đế là cha ta. Cho nên các bạn kiểm điểm lại những cuốn băng tôi đã nói với các bạn mấy tuần qua. Nhiệm vụ các bạn trọng trách nặng nề, phải hiểu, phải ý thức, chứ đừng buông xuôi sống trong cảnh nhiều mạng ô trược đó, khổ lắm. Nó uổng. Thượng Đế đã vun bồi một linh căn để tiến qua, không có vun bồi một linh căn rồi xóa bỏ, không có cái điều đó. Bạn tin rằng các bạn không phải người tại thế gian. Ở nơi nào nói tới thanh nhẹ, nói tới bồng lá, nói tới tiên cảnh, nói sư Phật, các bạn sung sướng nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Đó là chúng ta không phải nguyên gốc tại đây. Cho nên từ hồi nào giờ đâu có ai kêu các bạn là đấng vô cùng. Chính tôi kêu các bạn trong cuộc. Vì cửa trời đã mở rộng,
cho các bạn trở về, không còn eo hẹp như xưa nữa. Chương trình tiến hóa nó đã tiến bộ rất nhiều, mở sáng cửa cho các bạn. Cho nên bạn phải trở về ngôi vị để lấy trọng trách làm việc, chứ đừng tưởng cảnh đời các bạn đã giữ đó là đủ, đó chưa đủ, còn về phần hồn các bạn chưa có rửa, chưa có gọt, chưa có thanh lọc, sống trong sự mua máy chấp mê mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trở về với thanh lọc, tuổi lớn không chờ đợi đi chú Phật để hiểu rõ chúng ta là loại hòa đồng với tất cả và xây dựng tất cả, không phải loại lệ thuộc côn trùng. Làm con người không phải dễ có cơ hội làm con người. Các bạn quốc bí của các không biết, không biết xây dựng nào, cho nên phải đứng lên, không còn sự yếu hèn nữa, vững vàng tiến tới. Chúng ta quy về một cội, không bao giờ xa nhau. Tình thương không bao giờ vắng trong sự sáng suốt của chúng ta. Tôi mong lời nói này sẽ chạy cùng khắp thế giới, chuyển vào tâm của người Việt Nam đau khổ. Những người đau khổ mới được điểm và chứng minh cho họ để họ tiêm mau hơn, trở về cái nguyên căn của họ. Chính những người đau khổ đó thường để muốn họ đau khổ và cứu độ cho họ tiên tật. Cho nên tôi mong rằng rồi đây những bạn nào được những cung băng, những lời nói của tôi sẽ truyền cho những người đau khổ Việt Nam để cho họ ý thức và họ thấy nguyên năng của họ không phải là vô dụng. Phần hồn của họ không bao giờ bị giật bởi một khối nào nữa, không còn sự mê chấp, xây dựng trung dung để cứu độ tất cả. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam tương lai. Cho nên ông trời sắp phạt cho đủ thứ hết, cho nó nhồi quá, cho nó sàn sảy, cho nó chịu mọi sự điêu luyện đau khổ để nó trở thành một vị trưởng thành ngang nhiên giữa các khu vũ trụ để đàn luận với các giới xây dựng tốt đẹp hơn cho khung cảnh tương lai được quy định sự văn minh của thế giới. Cho nên các bạn đã có cơ hội liên lạc với tôi, đối diện trực tiếp với tôi, và có cơ hội liên lạc thẳng với cấp trên cái cảnh đời đời bất diệt. Các bạn không còn sự buồn khổ, có quyền tự trách để xây dựng để tiếp là cố gắng rồi chúng ta sẽ đi đâu. Từ bao nhiêu trăm năm về trước chúng ta cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vậy, ngày nay cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vậy, nhưng chưa có tỉnh. Các bạn chưa thấy tỉnh rồi, các bạn thấy không có sai. Mình giang tu đạt cái thân. Vì cảnh trần trượt nó lôi cuốn các bạn, nó làm các bạn xuôi chiều chạy theo vật chất, buông cái này bắt cái kia, buông cái kia bắt cái nọ, không bao giờ các bạn có giờ rảnh để xây dựng lấy các bạn. Rồi đâm ra sử dụng sai, trách móc thiên hạ, không biết trách móc mình, bê trễ gì hay đâu. Cho nên các bạn thực hiện hiểu rồi, và các bạn đã biết cái nguồn sống vô tận của các bạn rồi, các bạn không có bị vất vả nữa đâu. Giữ lấy và xây dựng tâm linh bất cứ ở trường hợp nào các bạn cũng được. Tôi ra đây cũng có nhiệm vụ đối với người Việt Nam mà thôi, chứ không có nhiệm vụ đối với người ngoài Phật, và để thức giác tâm linh của mình. Rồi các bạn sẽ tiếp tục và có nhiệm vụ liên kết với mình. Thành ra cái chương trình xây dựng nó đều có trật tự, có quy định, quy hoạch của Thượng Đế, chứ không phải là Phật. được cái hiểu lầm là không có trời Phật. Hãy nhớ rằng có trời Phật. Nếu không có trời Phật, con người chết rồi luân hồi lại. Ước vọng của con người là cái gì? Chết xuống địa ngục rồi luân hồi lục đạo cũng nghĩ tới trời. Hồi nào giờ không biết đạo, không ai dạy đạo, cũng than trời, trời đất cũng biết trời. Đó, cho nên tâm linh của con người đã dư rồi và đã lãnh nhiệm vụ rồi. Bây giờ xuống đây chúng ta phải cố gắng thực hiện và để hoàn tất những cái gì chúng ta đã hứa và quên. Mỗi người đều có hứa và quên thôi. Và đâm ra mê tín đi lại. Bây giờ các bạn gặp tôi không có sự mê tín đi lại nữa. Phải xây dựng trở về sáng suốt, thanh tịnh để hiểu cái quá trình sai lầm và nhiệm vụ của chính mình, phải nắm lấy nó để đảm đương trong chương trình như vậy. Thì các bạn thấy các bạn phải học nhiều lắm. Trẻ già, người trẻ, tay nắm tay già để xây dựng. Đừng bỏ dở cơ hội mà rất ổn, giữ lên nó. Bề trên cho tôi có một giờ đối diện các bạn thì tôi không bao giờ tự chọn. Luôn luôn đối diện, luôn luôn làm việc, không có gì từ trước. Tùy bề trên, tôi đã làm tất cả đúng theo sơ nguyện của tôi, hy sinh vì đạo. Bây giờ cuối cùng các bạn yên tâm là tôi. Có những người nào có những thắc mắc, cho nên bây giờ hỏi đây nó cũng thừa. Tôi đã giải thích rất nhiều. Khi muốn biết được cái tiến hóa và nói vật chất đã đáp ứng cho chúng ta sung sướng, nhưng chúng ta biết chỉ biết nó sung sướng mà không biết cái nghĩa lý của sung sướng. Không biết à? Xin lỗi bạn, không biết nghĩa lý của sung sướng. Tại sao mới sung sướng? Sung sướng là đời đời bất diệt hưởng thụ mới sung sướng. Còn sung sướng một chút xíu không phải sung sướng, bị phỉnh mà thôi, ở trong cái mê và chấp. Theo Phật pháp nói vậy đó, thấy không? Còn cái sung sướng là đời đời thanh nhẹ, làm việc đời đời trong nguyên lý sáng suốt, thâm diệu như một sung sướng. Cho nên cái mức tiến hóa của người tu là trước kia nó hay thích động loạn, thích ngoại cảnh, đi xem cảnh, đi picnic chủ nhật, đi chỗ này chỗ nọ cho sung sướng. Nhưng mà sau cái sung sướng là cái gì? Khổ. Đi nghe âm nhạc ba đăng xin này kia cho nó sung sướng. Sau âm nhạc, sau khi rời cô Cavalier về nhà, khổ một mình cái gì? Chưa sung sướng. Nhưng mà cái tạm dụng sung sướng đó là mê chấp. Về bên đạo pháp, ta sáng suốt thanh tịnh, ta dồn thấy sự mê lầm của mình. Thế chưa? Rồi còn cái mức tiến hóa của tu về đạo hạnh, sửa chữa về với nguyên căn, thanh lập cái trượt đi tới cái thanh, mới hưởng được cảnh đời đời bất diệt. Tâm thức tôi xác nhận rõ ràng, tôi không bị diệt bởi một cái hình thù nào. Dù cho làm cách nào đi nữa, tôi cũng vẫn hồi sinh trong tâm thức đời đời bất diệt. Thì cái phần đó phải hành mới thấy được sự tiến hóa. Mà mỗi cá nhân tự hành rồi mới tiến hóa. Còn như mà nói tất cả cho mọi người nghe, triệu triệu người nghe, tiến hóa người ta không hiểu tiến hóa là cái gì. Hành rồi mới thấy. Bạn hành rồi bạn thấy sự thay đổi của nội tâm. Như tôi nói trong băng ở bên trên, thấy không? Sự sáng suốt nó về với bạn. Một tuổi trẻ mà tại sao bạn không thích đi chơi, không thích đi nhảy, nghe triết lý làm gì? Mà cái triết lý nó là luôn luôn vô cùng, bạn biết hoài, biết không hết. Không nào bao giờ bạn ngưng bút. Đó là sự tiến hóa vô cùng. Càng tu càng thanh tịnh, càng tu càng thanh tịnh, tâm thức thấy tiến hóa. Rồi nói tới cái thần thức thấy được phần hồn, cho đó phải thực hành. Mỗi người tự biết thôi. Cho nên không có bán cái đạo này cho người khác, và không có lợi dụng cái bề thế mà để làm hại cái người hành thiền. Cho nên người hành thiền đằng này, nó tu cho nó chứ không phải tu cho ai. Mà nó sửa nó lập lại trật tự cho nó mới ảnh hưởng người khác được. Còn nếu nó chưa lập lại trật tự cho nó có ca tụng đạo pháp gì cũng vô ích, không thích hợp với người ta. Bây giờ anh ốm, bây giờ anh làm anh khỏe, anh trẻ, anh vui, tâm thức anh thay đổi. Khi mà nói người ta nghe, đọc dễ hòa hợp, dễ thông cảm. Mà trước kia nói, thấy nó bực tức, bây giờ nó thay đổi. Thì lúc đó mình thấy sự tiến bộ của chính mình. Mà người ta cũng thấy rõ sự tiến bộ của mình. Thì hai bên nó xác nhận mới thấy rõ cái mục tiêu. Cái đó là chương trình tiến hóa của đạo pháp, của tâm linh. Còn cái các bạn nói nãy là vật chất, bây giờ nó có cái này, tôi bấm vô thâu nghe nhạc nhảy chơi chút rồi tôi đâu có sướng, hết cái này rồi không sướng nữa. Đấy không? Còn đây là tôi làm cho tôi sướng mãi mãi, thanh nhẹ mãi mãi, sáng suốt, vui tươi, wow, thanh sướng sướng, hạnh phúc. Còn cái này nó không phải bệnh hết, nó chỉ tạm thôi, nó mới đi tới đó thôi, nó mới kết tập tới đó thôi, rồi một ngày khác nữa nó sẽ chuyển cái khác. Còn cái tâm linh tôi mới là bất diệt. Cho nên cặp mắt của bạn sáng hay là cái đèn sáng, thấy không? Người đời nó cũng mất, và ông đâu có sáng, bóng đèn nó sáng rồi anh ta. Đó là họ có cái lý rằng bởi vì họ thấy từ khúc này với khúc này thôi. Còn cái ông sáng trạo mà đuôi là ông đâu có làm được cái đèn, cặp mắt sáng hơn cái đèn, thấy không? Mà ai tạo ra con người? Con người. Đó là phải tìm cái đường tiến hóa vô cùng, hiểu chưa? À, nó rất dễ, nó rõ như ban ngày, không có cái gì mà giấu. Cho nên khi mình muốn cách nghĩa cho người ta thiền, trước hết họ luyện về sức khỏe. Người đời họ chịu sức khỏe ổn định, lập lại trật tự, nó sáng suốt. Mà khi sáng suốt rồi nó phân hồn họ hiểu chứ. Vì họ nhắm mắt họ thấy sáng, tắt đèn họ thấy sáng, họ thấy nhiều khi họ đi đây đi đó. Rồi lúc đó mình nói là họ hiểu. Còn không họ chưa tới, chưa dọn được cái sức khỏe thì mình cứ đâm mình nói cái hồn làm sao tao biết được. Cho nên ta còn trầm luôn trong sự ngu muội, chưa tiến hóa được, chưa quân bình được tư tưởng của họ. Mà mình buộc họ sao được, họ được theo bên mặt hay được theo bên trái, nào mặt trái chưa điều hòa, làm sao họ có sự sáng suốt để đón nhận sự sáng suốt cao siêu ở bên trái. Cho nên phần hồn rất siêu diệu, đi tới trung dung rồi thấy rõ. Cho nên trước khi muốn thiền là chỉ thiền sức khỏe mà thôi. Bây giờ bạn chỉ lo sức khỏe thôi. Thì sức khỏe rồi á, nó đi tới ổn định. Mà sau ổn định rồi thì chi phí nó thao thao. Cái của bạn chứ đâu phải là của tôi cho mà tôi làm thầy bạn được. Nghiên cứu với bạn, trao đổi với bạn, thấy chưa? Cái của bạn mà bây giờ bạn hành này trở về với bạn, đâu phải trở về với tôi mà tôi cho bạn cái gì? Nào, tôi chẳng qua tôi đã hành gì, tôi đi trước và tôi ảnh hưởng như bạn. Tự hành mà thôi. Tôi thấy cái này quý, cái này đi tên. Nào, tôi học được cái khoa kỹ sư, tôi thấy đậu ra lương khá, tôi nói bạn nghe vậy thôi. Bạn đi học thì bạn đậu, chứ phải tôi học dùm cho bạn đâu. Phải không? Cái tu này được. Cho nên nó rất công bằng, không bị lừa gạt. Phải không? Rồi cái chuyện tâm của mọi người, sát tâm như cái anh em ngồi, anh em đi tu. Nó dễ dãi, cỡ mở, rồi nó phá mê không. Rồi chúng ta mới thấy rõ là chúng ta đâu có phải là giờ giấc gặp ở đây thôi. Đã gặp từ lâu, biết từ lâu, càng thanh tịnh càng thấy gần nhau, mà càng động loạn càng thấy xa.
Có lục căn phải có lục trần. Bên trong này chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho sáu cái luồng điện đó nó thức, nó mới là căn, thấy rõ lục căn ở bên trong. Cho nên con người chưa thức á thì ở ngoài này động, ở trong này phúc. Cho nên những cái gì người ta giới thiệu mình thấy cũng hay, muốn à, lục căn bị lục trần bao vây, thành ra động loạn. Nhưng mà Chúa cũng nói rằng có Chúa phải có 12 vị thánh, cho nên bao vây con tim con người à, ở trong này phần hồn, đây 6 vị, bên mặt 6 vị, bên trái 12 vị. Thừa lĩnh của chủ nhân ông. Nếu mình tu trở về với căn bản ngôi vị của mình thì mình điều khiển và thuyết pháp cho lục căn lục trần.
nó mới đi xuống, nó thuyết pháp cho những sanh linh ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái tiểu thiên địa này không phải vón vẹn như trong tầm tay của chúng ta, mà lúc ta nhắm mắt chúng ta thấy lớn, có chỗ, có nơi này khi cái nó làm việc. Cho nên mượn cái phương pháp này là khai cái nội thức và mở những cái sự động loạn, biến về trở nên cái xa về có thanh tịnh sáng suốt. Nó mới trở về vô vi. Vô là trong không, vi và nhỏ, nhất cần bất nhiễm, không có cái gì.